đã làm đúng theo lời của ta rồi chứ?
Thưa vâng, một con tuấn mã thắng sẵn yên cương đã túc trực tại cửa đông thành ngoại.
Có sẵn cả y phục đội trưởng cấm vệ quân nữa chứ?
Vâng.
Được lắm, người hãy ra đó mà thi hành đúng lời của ta dặn, xong việc ta sẽ trọng thưởng nghe chưa? Thôi mau đi đi. Điện tiền chỉ huy sứ Ngũ Lăng Vân xin kính mừng tể tướng.
Tướng quân, việc soan đê tướng quân đã thi hành chu toàn rồi chứ?
Vâng.
Bắt đầu ngày mai ta sẽ dành cho tướng quân ngôi phò mã, ngôi vị đó phải cao sang hơn chức điện tiền chỉ huy sứ này vạn bội. À, mà tướng quân có biết mặt con gái của ta chưa?
Thưa, mặt tướng chưa một lần hạnh ngộ qua dung, nhưng vẫn nghe đồn đãi rằng tiểu thơ là viên ngọc liên thành vô giá.
8 năm qua nó theo thầy luyện rèn võ nghiệp, mỗi năm chỉ về Vấn An thân phụ độ 10 ngày. Nó cùng sư thúc vừa hạ sơn về tới phủ Đường lúc nửa đêm qua. Ngày mai ta sẽ cho nó cùng tướng quân diện kiến. Tuy nhan sắc không thể sánh như hằng Nga tiên nữ, nhưng phải nhận rằng nó là một đoá hoa phương phi dương giả, giữa vườn hoa lộng lẫy. Tương quân là canh bướm hào hoa, là tai kim ngang tàn, anh hùng sanh với thuyền quyên, còn đôi lứa nào hơn?
Đại nhân thương tình mà tác hợp, riêng mà tướng nào dám ước vọng cao xa. Gà ô đâu dám sanh với phượng hoàng,
tướng quân chỉ khiêm nhường đó thôi. Phải nói rằng tiện nữ hãnh diện vô cùng, khi được về hầu hạ tướng quân.
Vạn tạ ơn tể tướng.
Tân vương vạn tuế.
Vạn vạn tuế.
Trẫm miễn lễ chư khanh ấy bình thân. Lương tể tướng, nay là lễ đăng quan của trẫm mà sao chỉ có vài triều thần lơ láo như vậy, thì thế tống trào nghi còn ra gì nữa?
Muôn tâu, thái sư, thái phi và các thượng đại phu là phường giá ao túi cơm, nên thần đã thừa mạng lĩnh của bệ hạ mà giáng chức và giam họ vào ngục thất từ đêm qua rồi.
Hôm nay trẫm mới thực sự nắm quy quyền hoàng đế, mà tể tướng lại thừa mạng lĩnh của ta từ đêm qua, họ có tội gì?
Muôn tâu, họ cứ bàn tán đức tiên vương Sa Băng An Gia vì bị đầu độc, chứ không phải vì ngoạ bệnh cảm hàn. Hạ thần phải hạ ngục để khớp những cái mỏ chỉ biết lãm nhảm luận bàn, làm sao xuyến triều thần và trăm họ.
Trẫm nghĩ rằng họ luận bàn chí lý, vì trẫm đang có bằng chứng về cái chết của phụ vương bị đầu độc rõ ràng, nên định hôm nay trước mặt văn võ bá quan hạ lệnh cho tể tướng phải tìm ra tên thủ phạm giang hùng.
Trong những ngày tiên vương ngoạ bệnh, chỉ riêng có hạ thần lui tới chốn cung vàng để vấn an sức khỏe của thánh hoàng. Chẳng lẽ hạ thần là kẻ đầu độc tiên vương?
Tể tướng ăn cơm ba quan và mọi người trong hoàng tộc, cả đến ta cũng không được vào chăm sóc phụ hoàng, thì nhất định ngài đã biết rõ kẻ phản thần đã ra tay đầu độc phụ vương ta.
Quy xin bệ hạ bình tâm suy nghĩ, tể tướng dạy công hạng mà với triều đình, đã một đời phò tá tiện vương, thì có ly đâu sanh giả phản loạn.
Những kẻ có công to thường hay kiêu ngạo, mặc dù đã ăn hương bổng lộc hơn người, nhưng lòng tham của họ vẫn thèm thuồng, họ thèm chiếc ngai vàng mà trẫm đang ngự trị hôm nay.
Vừa bước lên ngôi đã cốt lời khinh bạc, vậy bệ hạ không đáng ngồi trên ngôi chính bệ. Hãy thoái vị đi, nhường lại cho kẻ khác, để lèo lái con thuyền tâm tú gian sang.
Phạm thượng phi quân tội ấy đang liêu đầu, gian uy phản loạn đã hiện rõ rồi đây, giam chức tể tướng và giam xuống một đường.
Bệ hạ đang chìm trong một giấc mơ.
Điện tiền chỉ huy sứ, sao ngài im lặng? Cấm vệ quân, cấm vệ quân. tất cả đều phản ta rồi.
Triều đại cũ đã thực sự chấm dứt từ nửa đêm qua rồi. Bây giờ nhân danh hoàng đế, trẫm hạ lệnh cho công chúa Yến Hương hãy lập tức rời khỏi ngay nhà. À, Thách Đố ta, cấm vệ quân
dừng lại.
Kìa, điện tiền chỉ huy sứ định làm gì?
Thưa tướng quốc, tướng quốc muốn lên ngôi cửu ngũ phải để cho trăm họ phục tùng thì cần phải buộc nữ hoàng chịu nhường ngôi mới được.
Ừ, thật là cao kiến. Suýt nữa ta quên mất, cấm vệ quân, văn phòng tứ bảo đây. Yến Hương, nàng hãy ngoan ngoãn mà xuống chiếu nhường ngôi cho ta đi.
Quân vô liêm sĩ, hãy giết ta đi. Giờ đây ta chỉ là một nữ hoàng cô độc, một liễu yếu đào thơ đang đứng giữa bầy chó xoay. Ta thề ngồi chết trên ngôi cửu ngũ như một danh tướng chết trên lưng ngựa giữa sa trường. Phúc lành trăm gian đang rung rung nhỏ máu linh hồn. Ta đâu tiếc chiếc ngai vàng vô vị mà chỉ thương cho cơ nghiệp của tiên dương. Cầm tu giang sơn lại lọt vào tay loài lang xoay. Ta nghẹn ngào phê chiêu giữa đau thương. Chiêu đã phê hay tuyên đọc giữa đèn rồng, rồi làm lễ đăng quang ta trao cho ngọc ngân.
Hỡi các nhà viết sử vô tư, hãy ghi ngày tháng năm này tên phản thần Lương Trọng Nghĩa đã đầu độc Tiên Dương rồi bức bách trẫm nhường ngôi. Khốn nạn, nàng hãy chết.
Quan tài tướng muốn được phần ngôn danh chánh, xin hãy kiên gian nén và đợi chờ. Thần sẽ xin hoàn tất một ván cờ để che đậy một âm mưu xoan đây tân giả triều thần ngà gia vuốt muôn dân. Xin tể tướng cứ yên giả đợi chờ cho mạc tướng nhận lãnh Yến Hương về khuyến dụ. Thần đã có cách làm cho Yến Hương phải phê chiếu chỉ. Đôi bữa nữa rồi tể tướng sẽ làm lễ đăng quang.
À, được rồi, ta giao cho họ Mã đó, hãy dắt nó đi đi. Ôi đẹp làm sao chiếc ngai vàng lộng lẫy, lộng lẫy làm sao những cung điện nguy nga. Ôi long xa phụng tán cùng 3000 mỹ nữ yểu điệu thước tha, quay về làm sao một bước là tiền hô hậu ủng. Này chư tướng, làm vua sướng thật.
Dạ, quân tâu. Điện tiền chỉ huy sứ sai tôi vào thông báo cùng bệ hạ, trễ lắm là ngày mai bệ hạ sẽ chính thức tuyên cáo cùng trăm họ để đường hoàng ngồi lên ngôi chính vị.
À, ngày mai Lương Trọng Nghĩa sẽ có chiếu chỉ và ngọc ấn trong tay. Ta sẽ chính thức làm vua. Ta sẽ làm vua. Ngai vàng này của ta, cung điện này của ta, sông núi này của ta, của ta tất cả.
Dạ.
Gì nữa đây?
Tâu bệ hạ, cửu hoàng Yến Hương đã trốn thoát khỏi ngục đường.
Tội nhân trốn bằng cách nào?
Vua tâu, sau khi hạ sát quân canh ngục, tội nhân thoát khỏi nhà giam với y phục đội trưởng cấm vệ quân, thoát ra cửa thành đông bằng lệnh tiễn của điện tiền chỉ huy sứ Ngũ Lăng Vân.
Trời, Ngũ Lăng Vân có thể phản ta sao? Quân sĩ, mau thắng ngựa để ta tìm Ngũ Lăng Vân, mau đi.
Nắng sớm lên đồi xuyên kẻ lá, ta ngồi phơi tóc cỏ xanh non. đàn nai ngơ ngác bên triền núi. Khẽ bước chân trên thảm lá vàng. Thái Vĩ Sơn, anh Thái Vĩ Sơn ơi.
Dạ, xin chào cô nương.
Cô tên gì?
Thanh Liễu.
Nhan sắc rạng rỡ như vầng trăng 16. Cái tên gọi lên nghe có âm điệu ảo quyền. Thảo nào mà Thái Vĩ Sơn cũng chui rút trong nhà cỏ đêm ngày với loài chim trốn tuyết. 3 tháng tôi bận việc xuống kinh, về hỏi lại Thái Vĩ Sơn không một lần để chân đến Lư Gia Trang, nơi mà trước kia anh ta lui tới hàng ngày. Cô gặp anh Vĩ Sơn bao lâu rồi?
Vừa gặp nhau lần đầu, cô đã to tiếng ghen tương hằng học, tra gạn tên tuổi và đời tư của người ta như vậy, có là vô lễ lắm chăng?
Lại bắt lỗi rồi, xin lỗi đó, tôi đã lầm. Tôi tưởng một người đẹp như cô thì lời lẽ phải dịu dàng,
vừa gặp nhau tôi chào hỏi đàng hoàng, nhưng cô cứ xem tôi là tình địch, làm như tôi đây là vợ của Vĩ Sơn. Xin thưa rằng cô đã lầm lạc.
Tôi lầm hay chính cô không dám nhận? Này, không việc gì qua mắt được tôi đâu.
Tôi với cô đây là lần đầu tiên gặp mặt, lẽ ra tôi không nói rõ niềm tâm sự, nhưng với cô tôi cần phơi bày cặn kẽ. Tôi là người đang khổ sở bơ vơ, vừa sanh ra thì cha mẹ đã qua đời, lớn lên theo thúc phụ buồn bán ngược xuôi.
Nhưng gặp Vĩ Sơn vội lìa chú ruột của mình, ở lại đây để xây tổ quyên.
Không, chú tôi đã bị cướp giết, còn tôi may mắn chạy thoát đến đây và ngất xỉu bên cánh đồi kia.
Rồi được anh Vĩ Sơn ra tay tế độ, và đã mang ơn cô phải trả bằng tình.
Cô lầm, tôi quý Vĩ Sơn như người anh cả, còn Vĩ Sơn xem tôi như một đứa em yếu đuối cần được chở che.
Nhưng ai cấm được cô em gái và người anh cả yêu nhau trong thầm lén vụng trộm? Ai chứng minh được sự thanh cao cô vừa nói?
Lương tâm
ví như một ông già lẩm cẩm, nó có biết tài lừa đảo mà người ta vẫn không hay. Cô có chừng bị nó lừa gạt, chỉ e rằng cô đã yêu rồi mà cô không hay không biết đó chứ.
Có một người trợt chân té xuống vũng bùn, khi vừa nhoi lên nhìn thấy mọi người chung quanh ai cũng dí bùn như y cả. Đó, tâm trạng của cô là như thế đó.
Vô lễ!
Tại cô không giữ lễ với tôi. Tiên trách kỹ, hậu trách bỉ, cô thừa biết chứ. Có phải cô là người yêu của anh Vĩ Sơn chăng?
Không, tôi không là gì của anh Vĩ Sơn cả. Nhưng tôi có quyền can thiệp vào đời sống của anh ấy. Tôi có quyền tống cổ cô ra khỏi nơi này.
Xin cô cho tôi biết mỹ danh.
Bội Ngọc, Lư Bội Ngọc.
Lư cô nương, nếu như tôi không bằng lòng đi nơi khác và anh Vĩ Sơn không vâng lời cô thì cô xử trí ra sao?
Cô thách đố tôi à? Cái bớt son bên tay trái. Đúng rồi, đẹp quá. Chào cô, hẹn gặp lại.
Tội nghiệp cho nàng, đi xa về vội đến với tình quân, gặp cô gái lạ trong nhà, thảo nào mà nàng chẳng căm hờn bực tức. Rời hoàng cung mây mùa, đời nữ dương vàng son, xa chân lo bước nơi này, dung tâm thân là hạt loài. Miền rừng xanh núi đồi, mùi muối dưa dần quen, ta nghe thâm tiếc còn nhiều, trân mỹ nơi hoàng cung.
Ngô huynh về tới đây nè. Liễu muội đã xem này nè, ngộ lắm.
Ủa, sao Sơn huynh không mua gạo muối, mua thứ này về làm gì? À, Sơn huynh mua đồ về cho cô dâu phải không? Sơn huynh sắp cưới vợ.
Liễu muội đã nói nhảm nữa rồi đó, vợ đâu mà cưới?
Thì có Bội Ngọc, cô ấy vừa tới đây lúc ăn chiều nè.
Không không, làm gì có chuyện đó. Ngô huynh mua về cho Liễu muội đó à.
Anh em ta chỉ cần gạo cần muối, chứ đâu cần xi máu lụa là này, vì nó đâu có thể ăn thai con được.
Liễu muội ơi, tuy nó không thay gạo cơm khi ta cần đến, nhưng nó giúp liễu muội càng rạng rỡ tấm dung nhan ba mỹ thiên. Kiều dầu dải nắng sương, nhạt nét môi hồng, lòng xót hôm nay đến đây anh mua áo này tặng em.
Em đâu dành riêng cho hạng tiểu thơ nơi màn loan trướng gấm. Còn em là gái của rừng xanh đã quen cùng mưa nắng phong trần. Sơn huynh ơi, đây là cả một sự hy sinh cao quý vô cùng. Đã bao đêm anh vượt suối băng rừng săn thú, dành dụm số tiền mua gấm dốc cho em. Sơn huynh ngỡ rằng em sẽ mừng vui khi đi qua màu lóng lầy, nhưng em đang tan nát tim gan vì nhớ lại sự phung phí của anh để làm đẹp cho một đứa em, mà không nghĩ tới trở về của Sơn huynh làm em vô cùng thất vọng. Ở chốn hoang sơ này, anh em ta chỉ mong được no lòng, chứ lụa là trang điểm để ai xem.
Trong qua cốt cách dung nhan, Ngô huynh nghĩ rằng em là cô gái tan. Có lẽ vì dâu bể tang thương đưa em tới miền đèo hút gió, ngày ngày theo anh lên rừng đổ củi gội nắng dầm mưa, nhưng em vẫn vui cười như là mùa xuân mở hội. Chính lúc đó anh nghe quặng thắt như kiếm độc xuyên tâm, nhìn em rách rưới lang thang, bao đêm anh khóc thầm nức nở. Kìa, qua rừng cỏ dại còn khoe sắc thắm chào đón chúa xuân. tại sao đóa hải đường dương giả của Ngô Vinh phải chịu vất vả làm phan để mưa nắng thời nghề gian làm lạc thắm phai hồng.
Nhưng tiểu muội không đành.
Nếu tiểu muội cứ thối thoát từ nan, Ngô Vinh sẽ xé nát xiêm y này, không có anh em gì nữa cả.
Dân dân dân, em mặc đây nè. Sơn Huynh khó quá à. Kìa, Sơn Huynh, có phải mảnh giấy này là của anh chăng?
Trên đường về, Ngô Huynh gặp quan quân họ phát cho Ngô Huynh đó chứ. Nhưng Ngô Huynh cũng chưa có buồn xem trong ấy họ nói những gì nữa.
Bây giờ thì Sơn Huynh xem cũng chưa muộn.
Trời, Liễu Bụi chính là cửu hoàng Yến Hương đang bị lũ phản thần ngày đêm truy nã.
Đem dân nạp kẻ này cho chúng, Sơn Huynh sẽ được lãnh thưởng 100 lượng vàng và được phong hầu thừa đại phu.
Tâu bệ hạ, thái dĩ sơn này chỉ yêu núi rừng bao la bát ngát, yêu rừng trăng thanh dần suối bạc lung linh, yêu chiếc lá khô rơi nhẹ nhẹ lúc tàn canh, yêu từng đợt nắng tà dương le lói dưới chân đồi. Mạc nhân không ham nhung gâm cũng chẳng nghe màn chi thanh không hồn, nhớ câu kiến nghĩa bất di vô vọng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, đó là lời trăng trôi sau cùng của phụ thân khi lìa bỏ cõi đời ô trọc. Mạc nhân dầu đến thác vẫn không quên, xin bệ hạ đừng đe miếng nghe định chung mà thử lòng thần tử.
Sơn Huynh nói ở đây không có thanh hoàng và thần tử, mà chỉ có nghĩa mũi huynh. Sơn Huynh anh xưng ngô như trước, như ngày nào tiểu mũi lạc bước đến nơi đây, được Sơn Huynh hết lòng quán dương. Sáng lên rừng đông cuối, tối về ngồi dưới trăng thanh mà ca hát giang lình. Cũng nhờ Sơn Huynh mà tiểu mũi có quy minh nhau xin nhân dân đừng tiết lộ tâm tích của Yên Hương. Sơn Huynh khi sao chìm nguyệt lặng, ánh mây hồng nơi phương đông báo hiệu lúc tinh sương, tiểu mũi sẽ rời gian nhà cò mà tiểu mũi thấy nó ấm êm hơn gấm lụa ở hoàng.
Bệ hạ cho phép, mạc nhân mới dám xưng hô như cũ. Liễu muội định đi đâu?
Để tránh khỏi phiền lụy cho ân nhân. Nhưng tiểu muội chưa biết về đâu nữa.
Liễu muội muốn ra đi, tức là chưa trọn lòng tin tưởng ở Ngô Huynh. Vậy giữa đất trời thái dĩ sơn xin thề, nếu dĩ sơn sanh giả phản loạn sẽ bị đau kiếm phân thây, như mũi tên đoạn lìa đôi mảnh. Đây là dịp cho Ngô Huynh làm tròn bổn phận thần dân, để đền ơn ngọn rau tất đất. Ngô Huynh sẽ diệt lũ loạn thần phản chúa, cho qua thượng quyển đẹp lại nét đài trang, cho ba tánh âu ca như ngày mở hội, cho nắng sớm bừng lên thay đêm tối điêu tàn.
Tôi là kẻ lỡ đường, xin chủ nhà cho tạm ngủ qua đêm.
Nhà tôi chỉ có một chiếc giường cỏ với ông gái tôi, thật tình tôi không còn chỗ nào cho quý khách hết á.
Cho tôi nằm đỡ một xó nào cũng được.
Thôi được rồi, mời cô nương. Đây, đó em gái tôi đó.
Kìa, Bệ hạ, bệ hạ.
Cô nương đã làm rồi.
Em tôi là một cô gái quê mùa, cô nương xưng hô gì kỳ cục vậy?
Xin bệ hạ đừng kinh ngạc, và cũng đừng giấu giếm hành tung để cho bầy tôi phải thất lễ trước lòng nhà. Mới trong qua tiệm nữ nhận diện rõ ràng, vì qua đồ hình của quân vương, bọn phán thần cho dáng khắp bốn phương.
Phải,
ta là cửu hoàng yến hương đây, còn cô nương danh tánh là gì? Cô dân lệnh của kẻ nào tìm theo để ám hại ta chăng?
Nếu cô tìm mọi cách để trôi quanh thì tánh mạng chẳng an toàn. Ta sẽ xiết cổ cô liền và liền xuống vực thẳm ngoài kia.
Tiền nữ tên gọi như hoa là quyết nhục thâm ma tình, với chỉ huy sứ điện tiền, vốn là em thuộc lăng dân. Điện tiền ngũ lăng dân hiện giờ ở hương nào, tiền nữ cũng chẳng tỏ tường. Sau những ngày biến cố, riêng tiện nữ tìm đường lẫn trốn nơi ngoài cửa thành đông, rồi bị phát giác hành tung. Chúng bèn lùng bắt búa dây.
Rồi nhờ có chút ít võ nghệ, tiện nữ giết một số quân sĩ, cướp được ngựa của chúng và chạy suốt mấy ngày đêm. Lạc bước đến đây mai gặp bệ hạ,
lấy gì để chứng minh cô là em gái của Ngũ Lăng Vân?
Bệ hạ, nếu bệ hạ vẫn hoài nghi, tiện nữ xin được dùng cái chết để bảo toàn tông tích của thiên nhan.
Như qua ta đã trọn lòng tin tưởng, nàng đừng dối quý mình làm ta trọn gia đình. Nàng đã vì ta mà càng đáng hy sinh.
Giảng tạ ơn bệ hạ.
Tiện nữ cuối sinh, bệ hạ cho tiện nữ theo hầu hạ mình rồng.
Liễu mũi ơi, giờ nàng đang bơ vơ vì tai biến.
Thật đâu còn vinh hạnh nào hơn.
Cô Như Hoa, cô hãy bỏ lối xưng hô tôi chúa đi. Cô gọi tôi là Sơn Huynh và đây là tỷ tỷ. Cô biết tại sao không?
Dạ, để che mắt phản thần.
Cô thông minh lắm. Đêm đã khuya, Liễu muội cùng Như Hoa nên đi nghỉ đi.
Còn Sơn Huynh,
tảng đá này là chiếc giường êm ấm của Ngô Huynh đấy.